Tuyết Nga xin thân ái kính chào quý thính giả. Cảm ơn các bạn đã có mặt hôm nay để lắng nghe chương trình Phụ nữ và hy vọng.
Mai Tuyết cũng rất vui được đến với các bạn một lần nữa. Hôm nay các bạn có khỏe và vui không? Chúng tôi rất mong các bạn vui khỏe để theo dõi chương trình hôm nay.
Hôm nay chúng ta sẽ nghe nói về lòng hiếu khách. Các bạn có bao giờ mời khách ở xa đến ở trong nhà của bạn trong một vài ngày hay vài tuần chưa? Hay là bạn đã có đến nhà một người nào chơi trong đôi ba ngày không?
Nếu có thì chắc bạn có nhiều kinh nghiệm trong việc tiếp đãi khách rồi. Còn nếu chưa thì bài nói chuyện hôm nay sẽ nêu lên những góp ý cụ thể để giúp bạn khi tiếp khách tại nhà. Hay nếu bạn có dịp đến ở nhà người khác thì biết phải làm gì.
Nói đến lòng hiếu khách là nói đến việc chúng ta mời khách đến nhà mình ăn ở trong sự vui vẻ, thân tình. Thường khách là những người đi du lịch từ nơi xa đến, ở trong vài ngày hay vài tuần. Thời xưa, cư dân của một vài đất nước có truyền thống tiếp đãi những người lạ đến ở nhà của họ, nhưng bây giờ thì khác. Ngày nay, khi đi xa nhà, mọi người có thể dễ dàng tìm được chỗ ở như nhà trọ, nhà nghỉ hay khách sạn. Do đó, khi nói về việc tiếp đãi trong lúc này, là chúng ta muốn nói đến việc mời khách đến nhà ở chơi một vài ngày hay chỉ để họp mặt, ăn uống, chung vui với nhau.
Trước hết, chúng ta sẽ nói về việc mời khách về nhà ngủ vài đêm. Nhiều gia đình rất quen với việc này, nhưng cũng có gia đình chưa quen.
Phải rồi đó, đôi khi cũng gặp khó khăn nếu khách ở một thời gian dài, vì sẽ gây trở ngại cho sinh hoạt trong gia đình chủ nhà.
Có người nói rằng khách giống như con cá vậy. Sau 3 ngày thì sẽ không còn tốt nữa rồi. Các bạn có đồng ý không?
Để tránh chuyện buồn phiền thì hai bên nên nói chuyện với nhau xem khách sẽ ở chơi bao lâu. Nếu bạn là người khách thì cũng đừng quên ở quá lâu, ngoại trừ trường hợp chủ nhà thật sự vui lòng cho bạn ở đó bao lâu tùy ý. Người chủ nhà tốt bụng luôn muốn cho khách mình cảm thấy thoải mái, vui vẻ và được tiếp đãi ân cần trong nhà của họ. Vấn đề đặt ra ở đây là chúng ta nên đón tiếp khách mời như thế nào để cả bên chủ và bên khách đều thấy vui lòng. Sau đây, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu những gì chủ nhà cần làm.
Khi mời một người nào đó về nhà mình, thì điều đầu tiên bạn cần quan tâm là khách có cảm thấy thoải mái khi ở trong nhà bạn không? Họ có thích những món ăn do bạn nấu nướng không? Có điều gì làm cho họ thấy khó khăn khi ở chung với gia đình bạn không?
Phải rồi, người có lòng hiếu khách thì vui mừng chào đón khách đến nhà mình và chuẩn bị chỗ ở, thức ăn đầy đủ cho họ. Nếu chúng ta lo được thức ăn ngon miệng, giường ngủ êm ấm, bầu không khí trong gia đình vui tươi là tốt lắm. Nhưng lòng hiếu khách còn mang một ý nghĩa sâu xa hơn những chuyện đó nữa. Nó còn có ý nghĩa là chúng ta chia sẻ thời gian và những gì chúng ta có với người khách ấy. Chúng ta tiếp đãi khách không phải để gây ấn tượng, để khoe khoang hay vì muốn sau này họ sẽ mời lại mình, nhưng chỉ vì lợi ích của khách và muốn họ vui lòng mà thôi. Thật ra, vẫn có thể chia sẻ cuộc sống chung với nhau mà không cần phải có những thức ăn cầu kỳ, đắt tiền hay tiện nghi sang trọng. Thức ăn tuy đạm bạc, nhà cửa tuy đơn sơ, nhưng quan trọng hơn hết là tình cảm bạn dành cho họ. Khách được chào đón một cách thân mật, cởi mở, làm cho họ cảm thấy ấm cúng. Trong thời gian ở chung, điều quan trọng là chúng ta phải tiếp đãi như thế nào để họ thấy được sự quan tâm, chăm sóc tận tình và tình thương thật của chúng ta đối với họ.
Mỗi gia đình có cách bày tỏ sự quan tâm khác nhau. Bạn có thể nói cho khách biết rằng họ cứ tự do sử dụng mọi thứ trong nhà. Tự do lấy thức ăn, nước uống khi họ cần, một cách tự nhiên mà không phải e dè, ngại ngùng gì cả.
Vậy mình có nên nói cho khách biết là họ có thể tự nhiên như trong nhà của họ không?
Dạ nên chứ. Ngoài ra, chúng ta cũng nên nói cho khách biết nếu họ cần điều gì thì cứ nói đừng ngại. Chủ nhà cũng nên hỏi khách kiêng cữ những món ăn nào để mình biết không nấu dọn những món ăn đó.
Thêm vào đó, chúng ta còn bày tỏ tình yêu thương với khách qua việc chúng ta trang trí, dọn phòng ngủ của họ cho ngăn nắp, cắm một chậu hoa nho nhỏ, giường gối thật sạch sẽ. Nếu thời tiết lạnh thì cần mền dày và khăn tắm để sẵn cho họ mà không chờ họ hỏi. Chúng ta có thể hỏi xem họ cần đi thăm người quen, bạn bè hay muốn đi ngắm cảnh, đi mua sắm không? Nếu có thì mọi người cùng bàn tính với nhau để sắp xếp chương trình cho mỗi ngày.
Chúng ta cũng cần chú ý đến vệ sinh trong nhà, nhất là phòng tắm và nhà vệ sinh phải sạch sẽ, không có mùi hôi. Mọi thứ cần thiết như xà bông tắm, dầu gội đầu, kem đánh răng, lược, khăn, giấy vệ sinh cần có sẵn và cho khách biết họ cứ tự nhiên sử dụng.
Thật ra, khi biết nhà sắp sửa có khách đến thăm, cho dù là một vài giờ hay vài ngày, thì chúng ta chắc chắn phải lo dọn dẹp nhà cửa cho ngăn nắp, sạch sẽ từ trong ra ngoài, từ phòng khách cho đến phòng ngủ, phòng tắm, nhà bếp. Chỗ nào cũng cần phải gọn gàng, tươm tất phải không các bạn?
Thêm một điều đáng lưu ý nữa là quần áo của khách có những bộ cần máng trên móc áo hay cần ủi thì cũng nên giúp họ ủi hay đưa móc áo cho họ.
Cũng đừng quên để nước uống và ly trong phòng ngủ cho họ. Phòng khi ban đêm, có khi họ muốn uống nước. Đèn ngủ trong phòng cũng nên có nếu họ cần, vì có người khi ngủ cần có chút ánh sáng trong phòng, có người thì thích bóng tối.
Nãy giờ, các bạn đã nghe nói về những việc mà chủ nhà nên làm để tiếp đãi khách đến nhà mình. Giờ này, mời các bạn cùng nghe một bài hát. Sau đó, chúng ta sẽ trở lại để nói về những việc cần làm khi chúng ta là khách.
Mời các bạn trở lại với chương trình. Chúng ta đã nói về việc chủ nhà cần vui vẻ và chuẩn bị một số điều để đón tiếp khách. Còn nếu chúng ta là khách, thì chúng ta cần có thái độ như thế nào?
Nếu bạn là khách thì nên thân thiện, hòa nhã, gần gũi với hết thảy mọi người. Cố nhớ tên và nói chuyện với từng người trong gia đình chủ nhà. Cần tránh làm những điều khiến cho chủ nhà cảm thấy khó xử hay bối rối. Cho dù thức ăn không được vừa miệng, giường ngủ không êm hay có những việc khiến bạn không hài lòng thì đừng tỏ thái độ bực bội, nhưng phải nhẹ nhàng và bình tĩnh. Bạn nên tìm cách để bày tỏ sự khích lệ đối với những cố gắng của chủ nhà. Đôi khi, khách còn mời cả gia đình chủ nhà đi ăn nhà hàng hay mua thức ăn, mua quà tặng cho họ nữa.
Điểm chính của lòng hiếu khách là xây dựng mối quan hệ giữa chủ nhà và khách. Chắc chắn sẽ có nhiều điều khác nhau giữa cách sống của hai bên. Tuy nhiên, nếu có điều gì xảy ra thì chúng ta cần nói chuyện vui vẻ, cởi mở với nhau để hiểu nhau nhiều hơn, chứ đừng nói với giọng gắt gỏng hay ra lệnh theo ý của mình thì dễ bị mất lòng. Thường khi ở trong nhà của người khác, chúng ta sẽ học được nhiều điều hay lắm đó.
Đúng vậy, chúng ta thường học được những điều hay, điều mới lạ khi ra khỏi nhà mình, như câu nói, đi một ngày, đang học một sàng khôn.
Trong trường hợp bạn là khách, thì bạn nên nói cảm nghĩ của mình về sự tiếp đãi của chủ nhà. Chẳng hạn như bạn nên có những lời khen tặng thành thật, lời cảm ơn những gì họ đã giúp mình. Bạn nên cố gắng hết sức để có thể hòa hợp với mọi sinh hoạt của gia đình chủ nhà. Nhờ vậy mà cuộc viếng thăm của bạn sẽ tạo ấn tượng tốt và để lại kỷ niệm đẹp cho hết thảy mọi người.
Khi cả hai bên chủ và khách đều đối xử tốt với nhau, thì thời gian ngắn ngủi sống chung với nhau đó thật là vui và đáng nhớ phải không các bạn?
Lòng hiếu khách còn có ý nghĩa sâu xa hơn là việc cung cấp chỗ ăn, chỗ ở cho khách. Vì nếu cần chỗ ở thì khách có thể đến khách sạn, không có gì khó cả. Nhưng ở chung trong một căn nhà thì bạn mới có cơ hội để xây dựng mối quan hệ thân thiết với người khác. Bạn có được thời gian chia sẻ vui buồn, nói chuyện với nhau về những kinh nghiệm trong cuộc sống, học hỏi được những điều hay tốt của nhau. Bạn đồng ý không?
Chúng ta tiếp tục nói thêm về trường hợp mời những người khách đến nhà một buổi thôi. Chẳng hạn như đến cùng ăn cơm tối, hay dự tiệc sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, hay một buổi tiệc đặc biệt nào đó, hoặc là chỉ trong chốc lát khoảng 5-10 phút, uống một ly nước, ăn chén chè, miếng trái cây gì đó. Vậy mình sẽ làm gì để cho khách thấy là được tiếp đãi ân cần?
Chúng ta nên trực tiếp mời họ cách nhiệt tình. Khi khách đến, Chúng ta ân cần chào đón họ, vui vẻ nói chuyện và mời họ uống nước. Nếu là khách ở xa tới, thì nên chỉ cho họ chỗ rửa mặt hay phòng vệ sinh vì có thể họ cần.
Anh Thư nghĩ rằng chúng ta có nên đãi khách những món ăn thật là đặc biệt, những thức ăn mà có thể khách không đủ khả năng để có được không?
Như vậy, đó có thể là một buổi tiệc rất đặc biệt, hoặc cũng có thể là có ngầm ý phô trương. Bạn tự nghĩ xem là khi làm như vậy, có khiến cho khách thấy họ rất đặc biệt không? Hay là họ sẽ cảm thấy lo hay nặng lòng bởi vì họ không thể làm như vậy cho bạn nếu bạn là khách của họ? Dĩ nhiên, nếu bạn muốn làm một buổi tiệc đặc biệt để bày tỏ lòng tôn kính hay quý trọng khách thì quá tốt. Nói chung, bạn nên tiếp đãi thế nào để khách luôn cảm thấy tình cảm của bạn là chân thật?
Chị nhớ lúc con chị còn nhỏ, chị thường dẫn chúng đến nhà bạn chị. Ở đó, chúng chơi đùa rất vui vẻ bởi vì cô bạn của chị đã đem dẹp hết những món đồ quý giá, dễ bể ra khỏi tầm tay của chúng và chỉ để lại những thứ mà chúng có thể chơi an toàn mà thôi. Ngay cả trong việc ăn uống cũng vậy, cô ấy dọn món ăn thích hợp với trẻ con mà không sợ chúng làm đổ bể hay làm vấy bẩn nhà cửa. Nhờ đó mà lúc viếng thăm, mọi người thấy thật vui và thoải mái.
Khi biết nhà sắp có khách, bạn nên nghĩ xem khách tới nhà mình là những người thuộc lứa tuổi nào và có nhu cầu đặc biệt nào không. Bạn cũng cần nghĩ xem mình cần nên làm gì để tiếp đón họ. Nếu khách có tính trầm lặng, ít nói, rụt rè, thì đừng quên chú ý đến và tạo điều kiện để họ tham gia chuyện trò hay tham gia vào những sinh hoạt khác trong nhà.
Nếu bạn thật lòng muốn cho khách được thoải mái, thì chắc bạn sẽ biết phải làm gì để tiếp đón họ. Hãy làm hết sức của bạn và vui hưởng thời gian ở chung với nhau.
Chúng ta vừa nghe phần đầu của chương trình Phụ nữ và hy vọng, nói về những việc cần làm của một người hiếu khách.
Đức Chúa Trời tạo dựng nên cả vũ trụ này, thì Ngài là đấng chủ tể, và Ngài đặt loài người chúng ta ở trên đất này để hưởng mọi điều tốt lành do Ngài ban cho.
Chỉ biết Kinh Thánh là lời Chúa trong Thi Thiên 104. Từ câu 10 đến câu 23 có chép những việc làm của Chúa đối với mọi tạo vật. Mời các bạn nghe sau đây.
Ngài khiến các suối phun ra trong chủng. Nó chảy giữa các núi. Nhờ các suối ấy, hết thảy loài thú đồng được uống. Các lừa rừng giải khát tại đó. Chim trời đều ở bên các suối ấy, trổi tiếng nó giữa nhánh cây. Từ phòng cao mình, Ngài tưới các núi. Đất được đầy rẫy bông trái về công việc Ngài. Ngài làm cho cỏ đâm lên cho súc vật. Cây cối dùng cho loài người và khiến thực vật sanh ra từ nơi đất. Rượu nho là vật khiến hứng chí loài người. Và dầu để dùng làm mặt mày sáng rỡ, cùng bánh để thêm sức cho loài người. Cây cối Đức Giê-hô-va được đầy mủ nhựa, tức là cây hương nam tại Liban mà Ngài đã trồng, là nơi loài chim đóng ở nó. Còn con cò, nó dùng cây tùng làm chỗ ở của nó. Các núi cao là nơi của dê rừng, hòn đá là chỗ ẩn nấp của chuột đồng. Ngài đã làm nên mặt trăng để chỉ thời tiết, mặt trời biết giờ lặn. Chúa làm sự tối tăm và đêm bèn đến. Khi ấy các thú rừng đi ra, những sư tử tơ gầm hét về miếng mồi và cầu xin Đức Chúa Trời đổ ăn chúng nó. Mặt trời mọc lên, chúng nó bèn rút về, nằm trong hang chúng nó. Bấy giờ loài người đi ra, đến công việc mình và làm cho đến chiều tối.
Công việc của Chúa vô cùng kỳ diệu, các bạn có đồng ý không? Chúa tạo dựng một thế giới thật hoàn hảo. Tất cả mọi thứ, từ cây cỏ, sông suối, thú vật, con người đều sống hòa hợp với nhau. Chúa dựng nên mọi loài, có cả con người, và Ngài vẫn tiếp tục cung cấp đủ loại vật thực để giúp tất cả mọi loài tiếp tục sinh tồn.
Đức Chúa Trời thật là một đấng chủ tể toàn vẹn. Như vậy những môn đồ theo Chúa cũng phải giống Ngài, đó là biết giúp đỡ và chăm lo cho người khác nữa phải không?
Đúng vậy, trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời đã ban nhiều luật lệ dạy cho con dân của Ngài về việc chăm lo phúc lợi của những người có nhu cầu. Thí dụ như là trong thời gian thu hoạch, các chủ ruộng phải chừa một số lúa trong cánh đồng của mình, hay chủ vườn phải để lại những trái olive hay trái nho trên cành cho những người nghèo khó, kẻ mồ côi, người quá bụa đến hái cho gia đình của họ, được chép trong Phục Truyền đoạn 24 câu 19 đến câu 22. Chúa còn dạy họ phải tiếp đón khách phương xa đến, bởi vì chính họ cũng đã từng là khách lạ, là người xa xứ đến kiều ngụ trong một đất nước khác, trong Xuất Ai Cập ký đoạn 23 câu 9. Khi xưa, Chúa cũng rất quan tâm đến những người quá phụ, trẻ mồ côi, là thành phần yếu đuối, thiệt thòi trong xã hội, và ngay cả bây giờ cũng vậy. Chúa muốn chúng ta giúp đỡ và chăm lo cho họ.
Đó là tinh thần giúp đỡ của con cái Chúa, giúp đỡ người khác mà không mong muốn được trả ơn. Chúa nhìn thấy sự giúp đỡ như thế và Ngài sẽ ban thưởng cho chúng ta.
Chúng ta đang nói về việc Chúa tiếp đãi chúng ta, ban mọi thứ cho chúng ta hưởng, và Ngài cũng muốn chúng ta tiếp đãi những người chung quanh, đặc biệt là những người có nhu cầu cần thiết. Đôi khi bạn nghĩ, mình đâu có dư giả gì để chia sẻ với người khác, cũng không có thức ăn thịnh soạn để đãi khách, không có nhà cao cửa rộng, hay có dư giường để mời khách ngủ qua đêm, vân vân. Bạn có biết Chúa Giêsu, con Đức Chúa Trời, Ngài đã sống như con người trên thế gian này không? Chúa Giêsu và những môn đệ của Ngài không có một căn nhà ổn định. Họ thường đi khắp nơi để rao giảng về tình yêu của Đức Chúa Trời và dạy mọi người biết sống như thế nào để đẹp lòng Chúa. Đôi khi họ có được giường để ngủ trong một nhà ai đó, và cũng có nhiều lúc ngủ ở những chỗ không được êm ấm. Chúa Giêsu đã được nhiều người mời đến nhà của họ, và Kinh Thánh có ghi lại câu chuyện của cô Ma-thê mời Chúa đến nhà mình, được chép trong Luca đoạn 10 câu 38 đến 42. Mời bạn nghe sau đây.
Khi Chúa Giêsu cùng môn đồ đi đường đến một làng kia, có người đàn bà tên là Ma-thê rước Ngài vào nhà mình. Người có một em gái tên là Mary ngồi dưới chân Chúa mà nghe lời Ngài. Và Ma-thê mảng lo việc vặt đến thưa với Chúa Giêsu rằng: Lạy Chúa, em tôi để một mình tôi hầu việc, Chúa há không nghĩ đến sao? Xin biểu nó giúp tôi. Chúa đáp rằng: Hỡi Ma-thê, người chịu khó và bối rối về nhiều việc, nhưng có một việc cần mà thôi. Ma-di đã lựa phần tốt, là phần không có ai cất lấy được.
Các bạn nghĩ như thế nào về câu chuyện vừa nghe? Ma-thê mời Chúa đến nhà, và cô muốn tiếp đãi Chúa một bữa tiệc, nên bận rộn nhiều chuyện, làm nhiều thứ để chuẩn bị cho bữa ăn. Vì là một mình, nên có lẽ cô thấy mệt, nên cô không vui khi nhìn thấy em gái mình là Mary thì yên lặng ngồi dưới chân Chúa Giêsu mà nghe lời Ngài dạy.
Bạn có thấy Ma-thê phàn nàn em mình đúng không? Bạn có nghĩ rằng Mary nên tiếp chị để đãi tiệc Chúa Giêsu không? Bạn có nghĩ rằng Ma-thê muốn làm một bữa tiệc thật đặc biệt để đãi Chúa không? Có phải cô muốn tỏ lòng hiếu khách bằng cách trổ tài nấu nướng không?
Có thể Ma-thê nấu ăn rất giỏi, nhưng Chúa Giêsu không muốn một bữa tiệc thịnh soạn. Ngài sống rất đơn giản và quen với những thức ăn đơn sơ, đạm bạc. Và mục đích chính của buổi viếng thăm của Ngài không phải là để ăn uống. Điều Chúa muốn không phải là Ma-thê mời Chúa vào nhà, rồi để Ngài ngồi đó và cô đi vô bếp, chuẩn bị lo cho thức ăn. Vậy Chúa muốn nói gì ở đây? Chúa muốn họ quý trọng sự có mặt của Ngài, muốn họ có thì giờ ở bên cạnh Ngài để thông công, trò chuyện, để xây dựng tình bạn. Chắc chắn là Chúa rất cảm kích tấm lòng của Ma-thê, muốn nấu một bữa ăn thịnh soạn để thiết đãi Ngài. Và cũng không có gì sai trật trong cách bày tỏ tình cảm của cô đối với Chúa. Nhưng còn một điều khác tốt hơn nữa, đó là việc dành thì giờ ngồi bên cạnh Ngài để nghe lời Ngài dạy. Đó là thông điệp về lòng hiếu khách trong câu chuyện này. Mục đích của việc tiếp đãi khách là có thì giờ tâm tình, lắng nghe, biết quý trọng khách và bày tỏ lòng quan tâm đến họ.
Mai Tuyết biết không? Chị nghĩ nếu Chúa Giêsu đến nhà chị sẽ làm giống Mary, ngồi dưới chân Chúa để nghe lời Chúa dạy. Còn thức ăn thì chị sẽ chọn những món đơn giản làm nhanh và gọn để không phải tốn nhiều thời giờ chuẩn bị. Như vậy, mình mới có nhiều thời giờ nói chuyện với Chúa, phải không các bạn?
Ngày nay chúng ta cũng nghe lời dạy của Chúa qua Kinh Thánh và nói chuyện với Ngài trong thời giờ cầu nguyện. Đó là điều cần nhất mà Chúa muốn chúng ta làm.
Chắc hẳn các bạn còn nhớ là chúng ta đã nói về Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng nên thế giới đẹp đẽ này cho con người chúng ta vui sống. Bạn có biết Chúa còn chuẩn bị sẵn một nơi khác còn tốt hơn nhiều mà Kinh Thánh gọi là trời mới, đất mới, để sau này khi qua đời chúng ta sẽ được ở với Ngài đời đời không?
Nơi đó không có nước mắt, sự chết, khóc than hay đau đớn nữa, mà chỉ có tình yêu thương và vui mừng. Chúng ta luôn được ở bên cạnh Chúa trong hạnh phúc tràn đầy. Chúa mời bạn đến với Ngài để trở nên con yêu dấu của Ngài và được ở trong nhà của Ngài mãi mãi.
Bạn có đồng ý nhận lời mời của Chúa để được làm con của Ngài không? Nếu bạn muốn, giờ này mời bạn cùng tôi cầu nguyện. Kính lạy Chúa là đấng dựng nên trời đất. Con xin Chúa tha tội cho con vì đã không tôn thờ Ngài. Hôm nay, con biết rằng vì yêu thương con, Ngài đã ban Chúa Giêsu chết thay cho tội của con. Con cảm ơn Chúa vì từ đây con được làm con của Ngài và nhận được sự sống đời đời. Xin giúp con biết yêu thương và giúp đỡ người chung quanh. Con cầu xin trong danh Chúa Giêsu. Amen.
Nếu bạn đã cầu nguyện những lời trên, thì chúc mừng bạn bước vào gia đình của Chúa. Chúa sẽ ban phước và dẫn dắt bạn trong mọi việc. Nếu có thắc mắc nào, xin đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi. Chương trình hôm nay xin được kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị lần sau.